Bản tin truyền thanh của Trung tâm Truyền thông Văn hóa thành phố Sơn La.
Phát thanh trên sóng FM tần số 93,3 MHz.
Buổi sáng từ 6 giờ 30 phút đến 7 giờ.
Buổi chiều từ 17 giờ 30 phút đến 18 giờ.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn cùng nghe bản tin truyền thanh của Trung tâm Truyền thông Văn hóa thành phố Sơn La. Trong chỉ hôm nay, sau phần tin trong chuyên mục Nhìn ra huyện bạn, mời quý vị và các bạn cùng nghe bài viết Pá Luông tập trung ổn định đời sống nhân dân. Tiếp đó là bài viết Niềm vui ở xã nông thôn mới nâng cao. Phần cuối chương trình trong chuyên mục Phổ biến kiến thức, mời quý vị và các bạn cùng nghe bài viết Sơn La đồng bộ các biện pháp phòng chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi. Bây giờ là nội dung chi tiết của chương trình. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin.
Ngày 25 tháng 12 năm 2024, tại trụ sở tiếp công dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Đình Việt, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã chủ trì buổi tiếp công dân định kỳ tháng 12. Buổi tiếp công dân nhằm lắng nghe, giải quyết các ý kiến kiến nghị của người dân, qua đó tăng cường sự gắn kết giữa chính quyền và nhân dân. Tham gia buổi tiếp công dân có đồng chí Lê Hồng Minh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo Ban tiếp công dân tỉnh, đại diện một số sở ngành và Ủy ban nhân dân một số huyện thành phố. Tại buổi tiếp, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh lắng nghe trực tiếp từng ý kiến kiến nghị của công dân. Trên tinh thần trách nhiệm cao, đồng chí đã chỉ đạo các sở ban ngành và các đơn vị liên quan kiểm tra xem xét giải quyết các vụ việc một cách thấu tình đạt lý, đảm bảo quyền lợi hợp pháp của người dân. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp thu các ý kiến kiến nghị của công dân và giao các sở ngành liên quan tiếp tục phối hợp giải quyết dứt điểm kiến nghị của công dân, đảm bảo đúng quy định pháp luật. Buổi tiếp công dân tháng 12 năm 2024 đã diễn ra trong không khí dân chủ cởi mở, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của lãnh đạo tỉnh đối với đời sống nhân dân. Đây là hoạt động thường xuyên góp phần xây dựng chính quyền tỉnh Sơn La ngày càng minh bạch, trách nhiệm và gần gũi với người dân.
Ngày 25 tháng 12, thành phố đã tổ chức hội nghị giao ban tổng kết công tác nội chính phòng chống tham nhũng, tiêu cực và Ban chỉ đạo cải cách tư pháp thành phố năm 2024. Đồng chí Hà Trung Chiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố chủ trì hội nghị. Năm 2024, các cấp ủy tổ chức cơ sở đảng, cơ quan đơn vị đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo công tác nội chính, phòng chống tham nhũng và cải cách tư pháp. Các lực lượng chức năng tăng cường nắm tình hình, triển khai đồng bộ các biện pháp an ninh trật tự, quốc phòng an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững ổn định, không xảy ra các tình huống vụ việc đột xuất bất ngờ. Các cơ quan tư pháp thành phố tổ chức thực hiện tốt công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, công tác điều tra khởi tố xét xử và công tác thi hành án dân sự theo tinh thần cải cách tư pháp, bảo đảm hiệu lực pháp luật, không bỏ lọt tội phạm. Năm 2024, trên địa bàn thành phố xảy ra 324 vụ việc, tăng 3 vụ so với năm 2023. Điều tra khám phá 306 trên 324 vụ việc, đạt 94,4%. Tổ chức thành công lễ giao nhận quân năm 2024, tiễn 132 tân binh lên đường nhập ngũ. Công tác tiếp công dân, tiếp nhận và giải quyết đơn thư của công dân được nâng cao. Các cấp ngành tăng cường đối thoại với nhân dân, hạn chế các vụ việc phát sinh khiếu kiện đông người, đơn thư vượt cấp. Công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực, công tác cải cách tư pháp tiếp tục được cấp ủy chính quyền các cấp quan tâm kiểm tra đôn đốc thực hiện. Kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Thành ủy đề nghị thời gian tới cấp ủy tổ chức cơ sở đảng, cơ quan đơn vị, thành phố tiếp tục lãnh đạo chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả các văn bản của Trung ương, Tỉnh ủy, Thành ủy về công tác nội chính phòng chống tham nhũng lãng phí, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ an ninh chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, nhiệm vụ quốc phòng quân sự địa phương, đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về các lĩnh vực công chứng ma túy, đất đai, đơn thư, thể hiện sự nghiêm minh của pháp luật đối với lĩnh vực thi hành án dân sự, đồng thời tăng cường công tác phối hợp giữa các cơ quan tư pháp, các cơ quan tố tụng trong thực hiện nhiệm vụ, đảm bảo đúng quy định, phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương.
Chiều ngày 25 tháng 12, chi bộ quân sự phường Quyết Thắng đã long trọng tổ chức đại hội chi bộ khóa 2, nhiệm kỳ 2025-2027. Tới dự đại hội có lãnh đạo Đảng ủy quân sự thành phố, chi bộ quân sự phường Quyết Thắng được thành lập vào ngày 28 tháng 1 năm 2024. Hiện chi bộ có 13 đảng viên đang sinh hoạt. Chi bộ đã tích cực phát huy tốt vai trò chính trị của chi bộ trong công tác tham mưu, lãnh đạo chỉ đạo, ban chỉ huy quân sự phường triển khai các kế hoạch về công tác quốc phòng quân sự địa phương ở cơ sở sát với yêu cầu nhiệm vụ thực tiễn, tổ chức xây dựng lực lượng huấn luyện và hoạt động của dân quân, kế hoạch phòng thủ dân sự và các kế hoạch khác có liên quan đến nhiệm vụ quốc phòng quân sự địa phương, phối hợp đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, làm tốt công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ công an nhân dân. đảm bảo hoàn thành 100% chỉ tiêu, lãnh đạo tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao ý thức quốc phòng toàn dân, thực hiện mô hình dân vận khéo. Chi bộ quân sự phường đã phối hợp cùng các trường tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn hỗ trợ 6 cháu học sinh nghèo vượt khó tại các điểm trường, trao 4 suất quà và sổ tiết kiệm cho tân binh lên đường nhập ngũ. Trong năm đã kết nạp được 4 đồng chí quần chúng dân quân vào Đảng, từng bước nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của lực lượng vũ trang phường. Về công tác xây dựng chi bộ, chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo chỉ huy quân sự có năng lực, bản lĩnh chính trị, sáng tạo, có khả năng độc lập thực hiện nhiệm vụ từ phường đến các đơn vị tổ bản. Chi bộ đã đăng ký xây dựng mô hình chi bộ 4 tốt, đảng bộ cơ sở 4 tốt, được Đảng ủy phường công nhận chi bộ đạt chi bộ 4 tốt năm 2024. Nhiệm kỳ 2025-2027, chi bộ quân sự phường Quyết Thắng đề ra các chỉ tiêu chủ yếu như lãnh đạo công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ đạt 100% chỉ tiêu được giao, hoàn thành 100% chỉ tiêu huấn luyện, giáo dục quốc phòng và an ninh đối tượng 4, đăng ký và duy trì giúp đỡ 10 cháu học sinh trở lên có hoàn cảnh khó khăn, phấn đấu bồi dưỡng kết nạp từ 2 đảng viên trong lực lượng dân quân, 100% đảng viên chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, chi bộ đạt danh hiệu chi bộ 4 tốt, được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Với tinh thần dân chủ và đoàn kết, Đại hội đã tiến hành bầu và ra mắt chi ủy chi bộ quân sự phường Quyết Thắng khóa 2 nhiệm kỳ 2025-2027.
Ngày 25 tháng 12, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố đã tổ chức gặp mặt giáo viên và học sinh tham gia bồi dưỡng dự thi học sinh giỏi trung học cơ sở cấp tỉnh năm học 2024-2025 nhằm động viên khích lệ tinh thần, nâng cao quyết tâm của thầy và trò các nhà trường. Tham dự kỳ thi chọn học sinh giỏi trung học cơ sở cấp tỉnh năm học 2024-2025, thành phố có 384 học sinh dự thi ở 10 môn gồm ngữ văn, toán, khoa học tự nhiên 1, khoa học tự nhiên 2, khoa học tự nhiên 3, lịch sử địa lý 1, lịch sử địa lý 2, tiếng Anh, giáo dục công dân và tin học. Cuộc thi học sinh giỏi là cơ hội để các em học sinh khẳng định hành trình khám phá tri thức, phát triển trí tuệ, tài năng, đam mê của mình qua các môn thi, đồng thời đánh giá cao những nỗ lực cố gắng vượt qua khó khăn của thầy và trò, các nhà trường trong suốt quá trình ôn luyện. Dự thi học sinh giỏi cấp thành phố để lựa chọn được đội tuyển xuất sắc tham gia kỳ thi cấp tỉnh. Tại buổi gặp mặt, lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố đã phát biểu chỉ đạo các nhà trường có học sinh dự thi triển khai những nội dung cần thiết để thực hiện công tác bồi dưỡng dự thi kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh. Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố tin tưởng rằng với tinh thần cầu thị và sự nỗ lực cố gắng của đội ngũ cán bộ quản lý giáo viên và học sinh, sự quan tâm, ủng hộ của các cấp các ngành, sự đồng hành của phụ huynh học sinh, các đội tuyển tham gia dự thi sẽ nêu cao quyết tâm trong công tác bồi dưỡng, đưa ra những giải pháp đề xuất thực hiện khả thi để thực hiện có hiệu quả công tác bồi dưỡng học sinh giỏi dự thi cấp tỉnh đạt kết quả cao. Dự kiến kỳ thi chọn học sinh giỏi trung học cơ sở cấp tỉnh năm học 2024-2025 sẽ diễn ra vào tháng 2 năm 2025.
Thời điểm cuối năm là dịp lưu lượng người và phương tiện tham gia giao thông trên địa bàn thành phố tăng cao. Chính vì vậy, với quyết tâm bảo vệ tuyệt đối an ninh an toàn cho nhân dân, Công an thành phố Sơn La đã tổ chức ra quân đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông dịp cuối năm và Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025. Có mặt tại chốt khu vực ngã ba Quyết Thắng thành phố Sơn La lúc 21 giờ đêm. Dưới thời tiết giá buốt, thế nhưng tổ kiểm tra liên ngành của Công an thành phố vẫn căng mình tập trung kiểm soát xử lý vi phạm về nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Không đội mũ bảo hiểm khi điều khiển phương tiện mô tô, xe gắn máy, phương tiện chở quá khổ quá tải, dừng đón khách không đúng quy định. Anh Lò Việt Hưng, thị trấn Hát Lót, huyện Mai Sơn, Sơn La nói.
Trong dịp lễ Tết này, khi tham gia giao thông, khi mà đã sử dụng rượu bia thì mình nên đi phương tiện ví dụ như là taxi hoặc là thuê tự lái để đảm bảo an toàn giao thông hơn.
Từ đầu tháng 12 đến nay, lực lượng cảnh sát giao thông thành phố đã tổ chức hơn 70 ca tuần tra kiểm soát với gần 200 lượt cán bộ chiến sĩ tham gia. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, cán bộ chiến sĩ các tổ công tác thường xuyên lồng ghép kiểm tra, kiểm soát gắn với tuyên truyền nhắc nhở để người tham gia giao thông nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông, phòng ngừa tai nạn. Qua kiểm tra đã phát hiện, lập biên bản hơn 100 trường hợp vi phạm, xử lý hơn 50 trường hợp. Anh Lò Quốc Hưng, tổ 8, phường Trường Sinh, thành phố Sơn La nói.
Vào những dịp lễ Tết, bản thân tôi thấy mật độ tham gia giao thông trên đường tăng. Bản thân khi mang tham gia giao thông, tôi cũng chấp hành, ý thức chấp hành tốt, mang giấy tờ đầy đủ và không sử dụng rượu bia, nồng độ cồn khi lái xe.
Đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo vệ an ninh trật tự, Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 được Công an thành phố triển khai từ giữa tháng 12 năm 2024 đến hết ngày 14 tháng 2 năm 2025, trong đó sẽ huy động tối đa các lực lượng, phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, triển khai đồng bộ quyết liệt các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm. Đại úy Hoàng Tấn Dũng, đội cảnh sát giao thông trật tự Công an thành phố Sơn La nói:
trong thời gian khoảng 2 tuần trở lại đây thì dưới sự lãnh đạo chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh, trực tiếp là lãnh đạo của Công an thành phố Sơn La, lực lượng cảnh sát giao thông cùng với các lực lượng phối hợp liên ngành đã tập trung xử lý được các đối tượng điều khiển xe tham gia giao thông càn quấy, lạng lách đánh võng, đi xe tốc độ cao gây mất an toàn giao thông. Đặc biệt tập trung vào những lứa tuổi rất là trẻ từ năm 2005 đến năm 2010, điều khiển phương tiện mà không gắn biển số, chế độ bô thay đổi về kết cấu phương tiện, lạng lách đánh võng trên đường, và trực tiếp là chúng tôi đã tập trung xử lý được gần 20 đối tượng, và đặc biệt là có các những đối tượng từ các cái địa bàn giáp danh như huyện Mai Sơn, huyện Tân Châu đổ về trung tâm thành phố Sơn La qua các tuyến đường tránh.
Đảm bảo an toàn giao thông trước, trong và sau Tết Nguyên đán, Công an thành phố Sơn La tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền cho nhân dân về luật giao thông đường bộ, luật phòng chống tác hại của rượu bia, tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm các lỗi là nguyên nhân trực tiếp gây ra tai nạn giao thông, xử lý nghiêm hành vi vi phạm luật giao thông đường bộ trên địa bàn để nhân dân vui xuân đón Tết an toàn.
Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, tỉnh Sơn La đã phân bổ nguồn vốn đầu tư, vốn sự nghiệp cho các cơ quan đơn vị các địa phương đối với những lĩnh vực cần ưu tiên, phù hợp với điều kiện, tiềm năng lợi thế để triển khai thực hiện hiệu quả, góp phần nâng cao đời sống nhân dân. Trong chuyên mục xóa đói giảm nghèo ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nghe bài viết Sơn La đạt chỉ tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo. Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành kế hoạch số 68 ngày 4 tháng 3 năm 2024 thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh, đồng thời chỉ đạo các cấp các ngành thực hiện rà soát, đề xuất phương án điều chỉnh chuyển vốn từ các dự án, tiểu dự án, nhiệm vụ nội dung hoạt động không đủ điều kiện để giải ngân hoặc giải ngân chậm để bổ sung cho các dự án, tiểu dự án, nhiệm vụ nội dung có khả năng giải ngân nhanh và có nhu cầu bổ sung vốn theo quy định, bố trí đủ nguồn vốn đối ứng 3% từ ngân sách địa phương để thực hiện. Đối với các dự án, tiểu dự án, nhiệm vụ nội dung đã hoàn thành, yêu cầu thực hiện ngay việc nghiệm thu, thanh lý, hoàn thiện hồ sơ thanh quyết toán theo quy định, đẩy nhanh tiến độ giải ngân nguồn vốn thực hiện. Cấp tỉnh và cấp huyện đã phân bổ, giao kế hoạch vốn năm 2024 với tổng số kinh phí thực hiện 617 tỷ 723 triệu đồng và số kinh phí thực hiện chương trình năm 2022. Năm 2023 còn lại chuyển nguồn sang năm 2024 là 239 tỷ đồng. Thực hiện vốn đầu tư, tỉnh đã triển khai các dự án về hỗ trợ đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế xã hội các hộ nghèo, phát triển giáo dục nghề nghiệp, việc làm bền vững. Đối với nguồn vốn sự nghiệp, đã triển khai các dự án về hỗ trợ phát triển đầu tư hạ tầng kinh tế xã hội các huyện nghèo, đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo, cải thiện dinh dưỡng, hỗ trợ phát triển sản xuất, phát triển giáo dục nghề nghiệp, việc làm bền vững, hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Dự kiến hết năm 2024, toàn tỉnh giải ngân được trên 297 tỷ đồng. Tỷ lệ giải ngân đạt 48,2% trên tổng kinh phí giao thực hiện chương trình năm 2024, trong đó vốn đầu tư giải ngân 175 tỷ 388 triệu đồng, tỷ lệ giải ngân đạt 99,8%, vốn sự nghiệp giải ngân 122 tỷ 155 triệu đồng, tỷ lệ giải ngân đạt 27,6%. Triển khai đồng bộ các giải pháp giảm nghèo bền vững, hạn chế tái nghèo, cải thiện đời sống, tăng thu nhập của người nghèo, nhất là ở khu vực nông thôn, tạo điều kiện cho người nghèo, hộ nghèo tiếp cận thuận lợi các dịch vụ xã hội cơ bản như y tế, giáo dục, nhà ở, nước sạch sinh hoạt và vệ sinh, thông tin việc làm, bảo hiểm xã hội. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua, chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau. Tôn vinh, khen thưởng, động viên kịp thời các tổ chức cá nhân có nhiều đóng góp cho công tác giảm nghèo và những gương sáng thoát nghèo điển hình tiêu biểu. Giai đoạn 2021-2024, xã Song Pe được giao hơn 8,1 tỷ đồng thuộc nguồn vốn các chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Theo báo cáo sơ bộ, kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2024, tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh giảm từ 14,17% năm 2023 xuống còn 11,1% năm 2024, đạt chỉ tiêu đề ra. Mục tiêu năm 2025, toàn tỉnh giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 8,17%. Tỉnh chỉ đạo các sở ngành liên quan tham mưu hoàn thiện cơ chế chính sách, quản lý điều hành thực hiện chương trình theo quy định, đồng thời phối hợp triển khai hiệu quả các nội dung theo nghị quyết số 111 của Quốc hội về một số cơ chế chính sách đặc thù thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, tăng cường nắm bắt tiến độ triển khai và những khó khăn vướng mắc, báo cáo cấp có thẩm quyền kịp thời tháo gỡ, đôn đốc hướng dẫn các chủ đầu tư, bảo đảm tiến độ xây dựng các dự án, tăng cường kiểm tra giám sát, thực hiện chương trình hiệu quả.
Chuyên mục Nhìn ra huyện bản.
Quý vị và các bạn thân mến, là xã vùng cao đặc biệt khó khăn của huyện Thuận Châu, Pá Luông có địa hình đồi dốc, chủ yếu là đồng bào Mông sinh sống. Sản xuất của bà con vẫn còn manh mún. Xã có 8 bản 669 hộ. Đến hết năm 2024, tỷ lệ hộ nghèo còn 39,4%. Trong chuyên mục Nhìn ra huyện bạn ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nghe bài viết Pá Luông tập trung ổn định đời sống nhân dân. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Ông Trá A Và, Chủ tịch Ủy ban dân xã cho biết, những năm gần đây với sự quan tâm đầu tư của nhà nước, đường về trung tâm xã đã được giải nhựa, trụ sở xã, trạm y tế được đầu tư xây dựng, xã tập trung triển khai hiệu quả các chính sách hỗ trợ nhân dân phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới. Từ nguồn vốn hỗ trợ theo chương trình, dự án như chương trình 135, chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, chương trình xây dựng nông thôn mới, tạo điều kiện cho nhân dân Pá Luông phát triển kinh tế, khai thác tiềm năng về đất đai, lao động. Xã chỉ đạo các tổ chức hội, đoàn thể nhận ủy thác với các tổ chức tín dụng, tạo điều kiện cho nhân dân vay vốn ưu đãi với tổng dư nợ gần 6,3 tỷ đồng, đầu tư mua giống cây trồng, vật nuôi và máy móc phát triển sản xuất theo hướng hàng hóa. Bản Pá Ní có 89 hộ, đồng bào dân tộc Mông. Bản có 2 hectare cà phê, 180 hectare ngô sắn, chăn nuôi 1.500 con gia súc gia cầm. Ông Trá A Sùng, bí thư chi bộ, trưởng bản chia sẻ, những năm gần đây, người dân trong bản tích cực học hỏi các mô hình kinh tế hiệu quả để áp dụng. Nhiều hộ tiên phong đưa cây trồng vật nuôi mới vào sản xuất. Ngoài ra, bản có 40 lao động đi làm ở các doanh nghiệp ngoài tỉnh, thu nhập từ 5 đến 10 triệu đồng trên người trên tháng. Tháng 11 vừa qua, tuyến đường 3,5 km vào bản đã được đổ bê tông, giúp bà con đi lại thuận tiện. Là hộ đầu tiên ở xã đưa cây cà phê vào trồng, ông Trá A Sùng, bản Pá Ní cho biết, gia đình có 3 hectare đất sản xuất, chủ yếu là trồng ngô sắn. Qua tìm hiểu, tôi nhận thấy cây cà phê có giá trị kinh tế cao. Năm 2016, tôi chuyển đổi 5.000 m2 đất sang trồng cà phê. Đến nay đã thu hoạch được 5 vụ. Năm nay gia đình thu gần 3 tấn quả, giá trung bình 18.000 đồng trên kg. Thời gian tới, gia đình tiếp tục chuyển 1 hectare trồng ngô sang trồng cà phê. Chúng tôi mong muốn được hỗ trợ về kỹ thuật, vốn, tạo liên kết thành lập hợp tác xã để hỗ trợ bà con ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất và liên kết bao tiêu sản phẩm. Còn gia đình chị Vừa Thị Dợ, bản Từ Xá, trước đây thu nhập chủ yếu là trồng ngô, cây lúa trên nương và chăn nuôi gia súc. Năm 2012, chị vay vốn mở cửa hàng tạp hóa. Chị Dợ chia sẻ, sau mấy năm kinh doanh gia đình mở thêm dịch vụ sửa chữa xe máy, nhờ đó thu nhập ổn định hơn. Năm 2023, gia đình đã xây dựng được ngôi nhà 2 tầng kiên cố, trị giá gần 1 tỷ đồng. Hiện nay, nhân dân xã Pá Luông thâm canh 150 hectare sắn, 500 hectare ngô, 250 hectare cây ăn quả, 4 hectare cà phê, 26 hectare cây sơn tra, 325 hectare lúa, chăn nuôi gần 13.000 con gia súc gia cầm, khoanh nuôi bảo vệ 590 hectare rừng. Năm 2024, xã được đầu tư 7 công trình đường giao thông nông thôn, trong đó tuyến đường đến bản Pá Ní Tinh Lá đã hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng. Tuyến đi bản Tịa Tậu đã hoàn thành phần nền và đang đổ bê tông. Ngoài ra, nâng cấp hệ thống điện lưới quốc gia, xây dựng công trình thủy lợi, nỗ lực giảm nhanh số hộ nghèo. Pá Luông đang tiếp tục triển khai thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ của nhà nước, tuyên truyền vận động nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, đồng thời phối hợp với các cơ quan chuyên môn của huyện, tổ chức tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật vào sản xuất, nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm, từng bước ổn định và nâng cao đời sống nhân dân. Quý vị và các bạn thân mến, những ngày này đến xã Triềng Đen là cờ hoa đỏ rực, bản làng khang trang sạch đẹp, hơn hết là niềm hân hoan từ người già đến con trẻ khi xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, diện mạo nông thôn khởi sắc, đời sống vật chất tinh thần của nhân dân được nâng cao, lễ công bố xã Trường Đen đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trở thành ngày hội của nhân dân các dân tộc trong xã. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng đến xã Trường Đen qua bài viết Niềm vui ở xã nông thôn mới nâng cao. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Xã Trường Đen nằm ở phía tây bắc của thành phố, có 8 bản, 1.259 hộ, 6.156 nhân khẩu, với 7 dân tộc Thái, Kinh, Mường, Mông, Tày, La Hà và Lào cùng sinh sống. Sau khi về đích nông thôn mới năm 2017, xã Trường Đen tiếp tục duy trì giữ vững các tiêu chí xây dựng nông thôn mới đã đạt, xây dựng kế hoạch phấn đấu đạt xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025. Quá trình triển khai xây dựng nông thôn mới nâng cao, xã luôn phát huy tinh thần dân chủ của nhân dân trong xã. Các vấn đề quan trọng được đưa ra thảo luận bàn bạc niêm yết công khai để cán bộ nhân dân tham gia ý kiến, tạo sự đồng thuận cao, phát huy tốt các nguồn lực, nhân dân tích cực tham gia thực hiện. Toàn xã huy động hơn 12,8 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới nâng cao, trong đó nhân dân đóng góp trên 4,6 tỷ đồng. Từ năm 2021 đến nay, xã đã xây dựng 8 mô hình nông nghiệp tại các bản, thành lập mới 3 hợp tác xã. Kinh tế nông thôn chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng dịch vụ, tăng thu nhập lao động nông thôn, đời sống vật chất tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng cao. Đến nay, xã đạt 19 trên 19 tiêu chí nông thôn mới nâng cao, 100% tỷ lệ các bản được công nhận bản văn hóa, trên 90% số hộ có nhà ở kiên cố hoặc bán kiên cố. Thu nhập bình quân đầu người năm 2024 đạt trên 55 triệu đồng, tăng gần 15 triệu đồng so với năm 2022. Tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo còn 4,1%. Hệ thống chính trị được củng cố, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn xã duy trì giữ vững. Đó chính là những thành quả có được nhờ sự quan tâm của tỉnh, thành phố, hơn hết sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận chung sức của nhân dân các dân tộc xã Trường Đen. Chào mừng lễ công bố xã Trường Đen đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, xã đã tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, thu hút đông đảo nhân dân từ các bản về tham dự. Qua đó, phát huy giữ gìn bản sắc văn hóa và thể hiện tinh thần mến khách của nhân dân xã Trường Đen, cũng như sự đồng lòng, quyết tâm giữ vững và nâng cao các tiêu chí nông thôn mới nâng cao, hướng đến xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu. Ông Quảng Văn Chim, bản Pảng, xã Trường Đen, thành phố Sơn La cho biết.
Có thể nói là Trường Đen là đổi mới rất nhanh. So với cái đây chục năm thì Trường Đen còn khó khăn. Đường xã này, rồi là trường học này, trạm y tế này. Thì theo các chủ trương từ năm 2015 đến đây thì Trường Đen đã đạt nông thôn mới. Thì phấn đấu năm 2024 này thì Trường Đen đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, nói là dân phải nói phấn khởi. Được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đã tạo điều kiện giúp đỡ cho bà con dân có đường xá đi lại, có trường học cho con cháu, có trạm xá khám chữa bệnh cho người bệnh, thì tôi là dân rất an tâm. Chủ yếu Trường Đen thì còn không có ruộng, ít ruộng, tập trung vào phát triển cây cà phê, cây ăn quả. Thì hiện nay bà con cũng đã nhận thức được cái sự chuyển đổi về áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất để nâng cao cái chất lượng sản phẩm. Từ đó thì đời sống cũng được nâng lên, về tinh thần thì là khắp các bản làng thì đều vui mừng.
Đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao là dấu mốc quan trọng, cũng là bước tiến mới trong triển khai chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã Trường Đen. Mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức, song với sự chỉ đạo quyết liệt, sự quan tâm chỉ đạo kịp thời của tỉnh, thành phố, sự vào cuộc đồng bộ của cấp ủy chính quyền xã và sự đồng thuận đồng lòng của toàn thể nhân dân, xã Trường Đen đã về cán đích nông thôn mới nâng cao, tạo tiền đề quan trọng để xây dựng thành phố Sơn La trở thành địa phương đầu tiên của tỉnh hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới nâng cao trong năm 2025. Đồng chí Tòng Văn Păng, Bí thư Đảng ủy xã Trường Đen, thành phố Sơn La nói:
Năm 2024, sau khi được tỉnh công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, đây là niềm vinh dự, tự hào của cấp ủy chính quyền địa phương và toàn thể nhân dân xã Trường Đen. Để đảm bảo thực hiện tốt hơn trong thời gian tới, thì Đảng ủy luôn xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, là nhiệm vụ trọng tâm sẽ tiếp tục rà soát lại tất cả tiêu chí để không tiêu chí nào dưới chuẩn và tiếp tục nâng cao tiêu chí, đặc biệt là phát triển kinh tế xã hội, ổn định cuộc sống của người dân.
Phát biểu tại lễ công bố, đồng chí Nguyễn Thành Công đề nghị xã Trường Đen tiếp tục giữ vững nâng cao các chỉ tiêu tiêu chí nông thôn mới nâng cao và xây dựng kế hoạch lộ trình đạt nông thôn mới kiểu mẫu của tỉnh, khai thác tối đa tiềm năng lợi thế về đất đai, khí hậu, nông nghiệp, nhân rộng các mô hình kinh tế, tăng cường huy động các nguồn lực, vận động nhân dân tích cực tham gia, đóng góp xây dựng nông thôn mới, thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào chế biến nông sản, bảo tồn giữ gìn truyền thống văn hóa đặc sắc của các dân tộc, tiếp tục củng cố hệ thống chính trị, bảo đảm quốc phòng an ninh. Ghi nhận thành tích xã Trường Đen đã đạt được, Ủy ban dân tỉnh tặng bằng khen cho 1 tập thể, 3 cá nhân, Ủy ban dân thành phố tặng giấy khen 4 tập thể, 7 cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng nông thôn mới nâng cao.
Mục phổ biến kiến thức.
Quý vị và các bạn thân mến, trước tình hình dịch bệnh trên đàn gia súc diễn biến phức tạp, tỉnh Sơn La đã đẩy mạnh công tác phòng chống dịch bệnh, kịp thời khống chế ngăn chặn, không để dịch bệnh lây lan diện rộng, đảm bảo an toàn đàn vật nuôi phát triển. Trong chuyên mục phổ biến kiến thức ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nghe bài viết Sơn La đồng bộ các biện pháp phòng chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Trước diễn biến phức tạp của các loại dịch bệnh động vật, tỉnh Sơn La đã chỉ đạo các sở ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tổ chức triển khai quyết liệt đồng bộ các giải pháp phòng chống bệnh động vật. Yên Châu, một trong những địa phương có tổng đàn vật nuôi lớn. Theo báo cáo, hiện nay địa phương này có trên 84.000 con gia súc các loại. Đầu năm 2024, dịch tả lợn châu Phi phát sinh tại 45 hộ thuộc 16 bản của 7 xã, làm 301 con lợn mắc bệnh. Bệnh viêm da nổi cục xảy ra tại 6 hộ thuộc 4 bản của 2 xã, làm 7 con bò bị mắc bệnh. Ủy ban nhân dân huyện Yên Châu đã chỉ đạo các phòng chuyên môn thành lập đoàn công tác phối hợp với Ủy ban nhân dân các xã lấy mẫu bệnh phẩm, xử lý ổ dịch, hướng dẫn phun thuốc tiêu độc khử trùng, tiêu hủy động vật mắc bệnh, tổ chức kiểm tra, ngăn chặn việc vận chuyển gia súc, sản phẩm gia súc không rõ nguồn gốc vào địa bàn. Cùng với đó, rà soát số đàn mới phát sinh để hướng dẫn người dân vệ sinh chuồng trại, tiêm phòng vaccine đầy đủ liều theo quy định. Đồng thời chỉ đạo Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện triển khai tiêm phòng cho đàn vật nuôi. Còn tại huyện Mộc Châu, hiện có tổng đàn gia súc hơn 82.000 con và gần 363.000 con gia cầm. Chăn nuôi trở thành một trong những hướng đi phát triển kinh tế, đem lại thu nhập ổn định cho nhiều gia đình. Để duy trì và phát triển đàn vật nuôi, Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp với các xã, tuyên truyền hướng dẫn nhân dân áp dụng các quy trình kỹ thuật vào chăn nuôi, thực hiện tốt các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh như vệ sinh chuồng trại, rắc vôi bột, phun tiêu độc khử trùng, thực hiện chế độ dinh dưỡng hợp lý cho đàn vật nuôi, xử lý chất thải chăn nuôi để bảo vệ môi trường. Các cơ quan chuyên môn phối hợp với các xã thống kê số lượng đàn vật nuôi, cung ứng đầy đủ các loại vaccine, thuốc khử trùng, dụng cụ phục vụ việc phòng chống dịch bệnh, phối hợp với các cơ quan chức năng tăng cường kiểm soát chặt chẽ việc vận chuyển động vật, sản phẩm động vật ra vào địa bàn, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp buôn bán vận chuyển, kinh doanh động vật, sản phẩm động vật không tuân thủ các quy định của pháp luật có thể là nguồn lây của dịch bệnh. Hiện nay trên địa bàn tỉnh Sơn La, tổng đàn gia súc gia cầm ổn định, đàn bò đạt 398.258 con, tăng 2%, trong đó đàn bò sữa ước đạt 27.695 con, tăng 2,1%, đàn trâu ước đạt 111.036 con, đàn lợn ước đạt 576.483 con, tăng 2,5%. Sản lượng bò thịt hơi xuất chuồng ước đạt 562 tấn, tăng 1,4%. Sản lượng sữa tươi ước đạt 7,325 tấn. Sản lượng thịt lợn hơi xuất chuồng ước đạt 5.887 tấn, tăng 6%. Đảm bảo phòng chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi, tỉnh Sơn La tiếp tục vận động nhân dân chuyển đổi phương thức chăn nuôi nhỏ lẻ sang chăn nuôi theo hướng tập trung, theo dõi giám sát chặt chẽ đàn vật nuôi, phát hiện sớm gia súc bị bệnh, thông báo kịp thời để có biện pháp cách ly điều trị, quản lý chặt chẽ việc buôn bán vận chuyển, giết mổ động vật, sản phẩm động vật, hạn chế lây lan dịch bệnh, giảm thiểu thiệt hại về kinh tế cho người dân. Với việc triển khai đồng bộ các giải pháp, Sơn La đang bảo vệ tốt đàn vật nuôi, số lượng đàn gia súc gia cầm trên địa bàn ngày càng tăng, nâng cao hiệu quả kinh tế trong chăn nuôi, mang lại thu nhập ổn định cho nhân dân, thúc đẩy ngành chăn nuôi của địa phương. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin truyền thanh của Trung tâm Truyền thông Văn hóa thành phố Sơn La. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình lần sau.